xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, sau giái cá dây vàng, sói bắt đầu quay sang tấn công con mồi của mình là bò, cừu và ngựa. Thằng Nguyên Ơ Lôn lại bắt đầu cuộc chiến giữa người và sói. Màn đêm buông xuống, đàn sói tru lên thảm thiết. Khu lán trại, chó lớn chó bé sủa ầm ĩ. Đám phụ nữ gác đêm cầm đèn pin quét loạn về phía sói, miệng la hét để đuổi sói. Âm thanh hỗn loạn này đã tác động mạnh đến chú sói con của Trần Trận. Ban đầu nó học tiếng sủa của mấy con chó lớn, nhưng nó không thể nào phát ra được tiếng sủa đúng như chó. Sói con quay ra học tiếng tru, và thật bất ngờ, một con sói mới 4 tháng tuổi lại tru được. Điều này gây bất ngờ cho cả Trần Trận lẫn lũ chó nuôi. Ban đầu Trần Trận cảm thấy rất thú vị vì sói con đã trưởng thành, nhưng dần dần cậu cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập. Tiếng tru của nó gây sự chú ý cho đàn sói. Trần Trận vội ôm con sói, bất ngờ tay trái bóp chặt mõm nó không cho tiếng tru phát ra. Sói con chống cự điên cuồng. Kết quả con sói đã quên tiếng tru vừa học được, nhưng bù lại Trần Trận bị sói cào xước chảy cả móng tay. Dương Khắc, Cao Kiện Trung khuyên Trần Trận hoặc giết hoặc thả sói đi. Buổi sáng ông Felix và ông Ulichi đến nhắc nhở Trần Trận hãy thận trọng. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua giọng đọc Hà Phương.
Trời rạng sáng, sói con vẫn chưa hạ hỏa. Nó nhảy như choi choi, thở phì phò, chốc chốc lại ngồi xuống mép cuồng, ngó về phía tây bắc, ngửa mặt thếch mũi lên trời định tru tiếp. Nào ngờ, sau trận vật lộn, sói con đã quên mất tiếng tru mới học, dặn mãi không ra, kết quả lại bật ra những tiếng âu âu. Nhị lang thích thú vẫy đuôi, ba người cũng vui vẻ không kém. Thẹn quá hóa giận, sói con nhằm bố nuôi nhị lang mà nhe răng nhe lợi. Trần Trận đâm lo, sói con đã biết tru hệt như sói hoang dã, mọi người đều nghe thấy hết cả rồi, chắc chắn sẽ rất phiền toái. Làm thế nào bây giờ? Cao Kiện Trung bảo lưu ý kiến của mình, giết luôn nó đi. Nếu không đêm nào đàn sói cũng vây quanh đàn cừu mà tru lên, lại thêm hơn 100 con chó cùng sủa, thì ngủ làm sao được? Nếu chúng bắt cừu thì buộc phải di chuyển thôi. Dương Khắc nói, không giết. Chúng mình bí mật thả ra, bảo là nó cắn đứt xích bỏ chạy. Trần Trận nghiến chặt hai hàm răng, nói, không giết mà cũng không thả. Giữ được ngày nào hay ngày ấy. Muốn thả cũng không thể thả ngay bây giờ được. Bên ngoài khu lều trại toàn là chó của các gia đình khác, thả ra là bị chúng cắn chết ngay. Những ngày này cậu chăn cừu ban ngày, mình canh gác ban đêm, còn ban ngày mình trông sói con. Dương Khắc lại nói, đành vậy thôi. Nếu đại đội ra lệnh dứt khoát phải giết sói con thì lập tức ta đem thả nó đi. đem nó đến một nơi thật xa không có chó rồi hãy thả. Cao Kiện Trung hừ một tiếng, nói: Các cậu toàn nghĩ chuyện viển vông, hãy đợi đấy, lát nữa sẽ có mục dân gõ cửa cho mà xem. Mình bị nó quấy rầy suốt cả đêm không ngủ được, đau đầu quá đây, muốn giết bén nó đi. Bữa trà sáng chưa xong, bên ngoài đã có tiếng vó ngựa đến gần. Trần Trận và Dương Khắc hốt hoảng chạy ra. Ông Pilik và ông Ulichi đã tới trước cửa. Hai người chưa xuống ngựa, đi quanh lều hai vòng mới trông thấy sợi xích sắt luồn xuống một cái hang. Ông già vội xuống ngựa, ngó vào trong hang, nói: Thảo nào tìm không ra, nó ở ngay dưới này này. Trần Trận và Dương Khắc vội đón dây cương từ tay hai ông, dắt ngựa cột vào trục xe bò. Hai cậu không dám nói năng gì, chuẩn bị nghe kể tội. Ông Pilik và ông Ulichi ngồi xổm bên cạnh hang, ngó vào trong. Sói con đang nằm nghỉ, nó rất ghét có người quấy nhiễu nên nhe răng gầm gừ, mắt long lên sòng sọc. Ông già nói: Chà, lớn thế này rồi cơ à, lớn nhanh hơn cả bọn sói hoang. Ông quay lại bảo Trần Trận: Cậu quý nó thật đấy, đào hang cho nó tránh nắng. Lão cứ nghĩ trời nắng này mà buộc nó ở ngoài trời, không ai giết nó cũng chết vì nắng thôi. Trần Trận thận trọng nói: Bố ạ, hang này không phải con đào đâu, mà là nó tự đào đấy. Hôm ấy nó suýt chết nắng, loay hoay một hồi nó bèn nghĩ ra cách này đấy. Ông già ngạc nhiên chăm chú nhìn con sói. Lát sau ông bảo: Không có sói mẹ dạy mà nó tự đào được hang ư? Đó là Tăng Cơ Ly không muốn nó chết mà. Ông Ulichi nói: Đầu óc của con sói khá linh hoạt, khôn hơn chó nhiều, rất nhiều chuyện thông minh hơn cả người nữa. Trần Trận tim đập thình thịch, cậu thở ra một hơi nói: Con cũng băn khoăn lắm, nó còn nhỏ vậy mà đã có bản lĩnh. Khi bắt về nó còn chưa mở mắt, ngay cả mẹ nó cũng chưa nhìn thấy. Ông già nói: Sói có linh tính, sói mẹ không dạy thì Tăng Cơ Ly dạy chứ sao. Đêm qua cậu trông thấy nó ngửa mặt lên trời mà tru chứ gì. Trên thảo nguyên, bò, cừu, ngựa, chó, cáo, dê vàng, rái cá, tất cả khi kêu đều không ngửa mặt lên trời, chỉ có sói là ngửa mặt lên thôi. Vì sao thế? Lão đã có lần nói, sói là cục cưng của trời. Khi có chuyện phiền muộn, sói ngửa mặt lên trời mà tru, cầu trời giúp đỡ. Tài năng đa dạng của sói là do trời cho. Từ lâu, sói Thảo Nguyên đã biết sáng thỉnh thị, tối báo cáo. Người Thảo Nguyên khi gặp khó khăn cũng ngẩng mặt lên cầu trời. Vạn vật trên Thảo Nguyên chỉ có sói và người là tôn kính trời mà thôi. Ánh mắt ông già đã dịu đi khi nhìn con sói. Ông lại nói, người Thảo Nguyên tôn kính trời là học từ sói đấy. Khi người Mông Cổ chưa đến Thảo Nguyên, sói đã ngày đêm ngẩng mặt lên trời mà tru. Cuộc sống trên Thảo Nguyên khổ quá, con sói lại càng khổ hơn. Đêm đêm nghe tiếng sói tru, người già thương, rơi nước mắt. Trần Trận giật mình. Trên Thảo Nguyên mênh mông, quả là chỉ có sói và người là ngửa mặt tru dài hoặc cầu khấn thôi. Người và sói Thảo Nguyên sống trên Thảo Nguyên xinh đẹp nhưng nghèo khó, quả thật gian nan, chỉ biết kêu trời để vơi bớt nỗi niềm. Từ góc độ khoa học, sói ngửa mặt tru là để cho tiếng tru vang xa, rộng và đều khắp. Nhưng về mặt tình cảm, Trần Trận thích cách giải thích của ông già Pilik. Kiếp người ta, nếu không có sự bảo trợ nào đó của thần linh, thì cuộc sống quả là vô vọng. Trần Trận nước mắt chảy quanh. Ông già Pilik quay lại bảo Trần Trận, đừng giấu cái tay đi, bị sói con cào phải không? Đêm qua lão nghe thấy hết cả rồi. Con ơi, con tưởng ta đến giết sói con chứ gì? Sáng nay có một số mã quan dương quan đến chỗ ta kiện con đấy, đề nghị đại đội xử lý con sói. Ta và ông Unlichi bàn nhau cứ để con nuôi, nhưng mà phải cẩn thận đấy nha. Chà, ta chưa thấy người Hán nào lại mê sói như con cả. Trần Trận ngớ ra hồi lâu mới hốt hoảng hỏi lại: đúng là cho con tiếp tục nuôi hả bố? Con cũng rất sợ gây tổn thất cho đội, sợ làm phiền bố lắm. Con đang tính may chiếc rọ mõm cho con sói khỏi chu đây. Ông Unlichi nói: muộn rồi, sói mẹ đều đã biết nhà cậu có một con sói. Tôi đoán rằng đêm nay đàn sói nhất định sẽ đến. Tuy nhiên các tổ của ta đã khóa rất chặt rồi. Nhiều người, nhiều chó, nhiều súng, đàn sói khó làm gì được ta. Chỉ sợ là sau này về bãi chăn mùa thu, lều trại ở phân tán, cái lều của các cậu sẽ gặp nguy hiểm to. Trần Trận lại nói: khi ấy ba con chó của cháu đã lớn cả rồi, năm con chó lớn lại thêm con săn sói nhị lang, chúng cháu tăng cường tuần đêm, rồi lại có pháo nhị thanh, chúng cháu không sợ sói đâu. Ông già nói: khi ấy hãy tính. Trần Trận vẫn chưa yên tâm hỏi lại: bố ạ, rất nhiều người đòi giết con sói, thế bố nói với họ thế nào? Ông già bảo: những ngày này đàn sói đang bắt ngựa con, đàn ngựa tổn thất rất lớn. Nếu sói con dụ được đàn sói về phía này thì đàn ngựa đỡ thiệt hại đấy, các mã quan đỡ vất vả và đàn ngựa sẽ được yên. Unlichi bảo Trần Trận: cậu nuôi sói con thế này hóa lại hóa hay đấy, chia lừa với đàn ngựa. Cậu nhất thiết không để nó cắn phải, không phải chuyện chơi đâu nhé. Cách đây ít hôm, một dân công lấy trộm phân bò khô của một gia đình mục dân, bị chó nhà ấy cắn, suýt toi mạng vì bệnh dại đấy. Tôi đã bảo cậu Bành lên mục trường bộ lấy ít thuốc về dùng. Ông già và ông Unlichi lên ngựa, phóng về phía đàn ngựa. Rất vội, chắc là đàn ngựa đang có sự cố. Trần Trận trông theo hai vệt bụi vàng, trong bụng không hiểu nhẹ nhõm hay là căng thẳng. Trần Trận lấy ra hai thẻo thịt khô, thêm một ít mỡ cừu, nấu cho sói con một nồi cháo đặc. Sức ăn của sói con ngày càng lớn, một chậu đầy cháo thịt vẫn chưa no. Trần Trận thở dài, vào lều tranh thủ ngủ một giấc, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến đêm nay. Hơn một giờ chiều, cậu tỉnh dậy vì có tiếng gọi, vội chạy ngay ra ngoài. Trương Kế Nguyên cưỡi con ngựa cao lớn chạy đến bãi đất trống trước cửa lều. Nửa thân trước con ngựa bê bết máu, cà nhắc cà nhót không áp sát được vào chiếc xe bò. Đàn chó ùa tới vây quanh người ngựa rối rít vẫy đuôi. Trần Trận dụi cặp mắt còn ngái ngủ giật mình. Con ngựa của Trương Kế Nguyên chở trên lưng một con ngựa choai đang bị thương. Cậu vội chạy lên giữ hàm thiết cho con ngựa đứng yên. Con ngựa choai đau đớn vật vã, mấy vết thương ở ngực, ở cổ đang chảy máu, nhuốm đỏ yên và thân trước con ngựa lớn. Con ngựa lớn dương mắt khiếp hãi, mũi phun phì phì, một chân trước liên tục gõ móng, còn chân kia thì cào đất. Trương Kế Nguyên ngồi trên mông ngựa sau yên, tư thế rất khó xuống, lại sợ con ngựa choai rớt xuống kinh động con ngựa đang cưỡi. Trần Trận giơ tay cầm chân trước con ngựa choai. Trương Kế Nguyên cố rút chân phải ra khỏi bàn đạp, rồi thận trọng xuống ngựa, thiếu chút nữa thì ngã bổ chừng. Hai người đứng hai bên nâng con ngựa choai nhẹ nhàng hạ xuống đất. Con ngựa lớn vội quay lại nhìn bằng con mắt thương cảm. Ngựa choai đã không còn có thể cất đầu lên, mở cặp mắt đen tuyệt đẹp nhìn mọi người cầu cứu. Nó rên rỉ, chân trước chống xuống đất, nhưng không sao đứng lên được nữa. Trần Trận hỏi: còn cứu được không? Trương Kế Nguyên nói: Ba Tu đã xem xét vết thương rồi,
khẳng định là không cứu được. Chúng mình đã lâu không có thịt, phải giết nó khi hãy còn sống. Sa Sư Leng cũng cho khinh đến nhà ông Pilik một con bị thương nữa. Trần Trần chột dạ. Cậu bê cho Trương Kế Nguyên một chậu nước để cậu ta rửa tay và vội hỏi. Đàn ngựa đang có chuyện phải không? Thiệt hại có lớn không? Trương Kế Nguyên buồn bã nói. Thôi đừng nhắc đến nữa. Đêm qua đàn ngựa của mình và Ba Tu bị cắn chết mất 4 con, bị thương 1 con. Đàn ngựa của Sa Sư Leng càng thảm hơn, trong mấy ngày bị 5-6 con kia. Những đàn khác không biết thế nào nữa, chắc chắn là thiệt hại không nhỏ đâu. Các vị lãnh đạo đều xuống các đàn ngựa để thăm nom. Trần Trần nói, đêm qua đàn sói xung quanh đại đội tru suốt cả đêm. Chúng tụ tập tất cả bên này, làm sao đến chỗ đàn ngựa được? Trương Kế Nguyên nói, thế mới gọi là chiến thuật bầy đàn, xuất kích toàn diện, 4 phía nở hoa, dương đông kích tây, yểm hộ lẫn nhau, đánh dứ cộng với đánh thật, đánh được thì đánh, không đánh được thì kiềm chế, khiến đối phương đầu đuôi không cứu được nhau, cứu được chỗ nọ, mất chỗ kia. Chiêu này của đàn sói còn lợi hại hơn chiến thuật tập trung ưu thế binh lực, dứt điểm từng trận. Trương Kế Nguyên rửa tay xong nói, làm thịt ngay con ngựa đi, đợi nó chết rồi thì máu đọng trong thịt ăn không ngon đâu. Trần Trần nói, nghe nói Mã Quan đầy sói tính, quả không ngoan. Cậu bây giờ ra vẻ Mã Quan rồi đấy, khẩu khí ngày càng lớn, tính cách thì có vẻ như võ sĩ Thảo Nguyên thời xưa. Trần Trần đưa cho Trương Kế Nguyên con dao Mông Cổ chuôi đồng bảo, cậu giết nó đi, con ngựa đẹp như thế mình không dám đụng dao đâu. Trương Kế Nguyên nói, sói giết con ngựa này chứ không phải người, không liên quan gì đến thiện ác của con người cả. Được thôi, mình giết cũng chẳng sao, nhưng mà phải giao hẹn trước nhé. Mình chỉ giết, còn như lột da xẻ thịt thì các cậu làm tất đi, chịu không nào? Trần Trần đồng ý. Trương Kế Nguyên tay cầm dao, chân chặn một bên ức con ngựa, đè đầu nó xuống, để cho một mắt nhìn thẳng lên trời theo truyền thống Thảo Nguyên, rồi thọc một nhát cắt đứt động mạch cảnh. Máu tuy không vọt ra nhưng vẫn chảy. Trương Kế Nguyên nhìn con ngựa dễ chết mà chỉ như một con cừu. Lũ chó thèm rò rãi, đuôi ngoáy tít. Lũ chó cún xông lên liếm máu ngựa trên cỏ. Sói con ngửi thấy mùi máu cũng chui ra khỏi hang, giằng xích, mắt lóe lên những tia hung dữ. Trương Kế Nguyên nói, cách đây mấy hôm, mình đã phải giết một con kém thịt hơn con này. Mình và một số mã quan ăn 2 bữa bánh bao nhân thịt ngựa non. Thịt ngựa non cực mềm, cực thơm, nhưng ăn vào mùa hạ với dân du mục là chuyện bất đắc dĩ thôi. Bánh bao nhân thịt ngựa non là món ăn nổi tiếng của Thảo Nguyên hàng ngàn năm nay đấy. Kế Nguyên rửa tay xong, ngồi trên càng xe, xem Trần Trần lột da ngựa. Trần Trần xẻ những tảng thịt ngựa vừa non vừa béo. Cậu cũng vui, nói, con ngựa này khá lớn đây, gần bằng một con cừu đực thiến cơ. Tháng này mình chưa ngửi thấy mùi thịt. Người ta còn bảo mình sắp sửa biến sói con thành cừu non, không cho nó ăn thịt, nó sẽ be be như cừu cho mà xem. Trương Kế Nguyên nói, con ngựa này sinh sớm nhất đầu năm nay, bố mẹ to nên nó cũng to. Nếu các cậu thấy ngon, vài hôm nữa mình lại chở đến cho một con. Mùa hè là mùa tang tóc của đàn ngựa, năm nào cũng thế. Mùa này ngựa đẻ con, sói bắt dễ nhất là ngựa con. Đàn ngựa nào cũng bị sói bắt mất 1-2 con, rất khó tránh. Lúc này mùa sinh sản đã qua, mỗi đàn ngựa tăng thêm khoảng 100-200 con. Ơ lôn cỏ tốt, sữa mẹ đủ, ngựa con lớn nhanh, con nào cũng khỏe mạnh, hiếu động. Ngựa giống và ngựa mẹ quản không nổi đâu. Trần Trần dùng rìu lọc ra những chỗ thịt bị sói xé rách ở đầu ngực và cổ ngựa, rồi thái thành miếng. 6 con chó đã vây kín xung quanh, 5 con đuôi vẫy như cờ lau gặp gió. Riêng con nhị lang đuôi dựng đứng như lưỡi lê, đứng xem trần trận chia thịt. Nhiều ngày chưa ngửi thấy mùi thịt, sói con cuống quýt chạy quanh, bật ra tiếng âu âu của chó. Thịt và xương đã chia xong, vẫn là 3 suất lớn 3 suất nhỏ. Trần trận cho con nhị lang nửa cái sọ, một mảng cổ. Nó quẫy đuôi, tha chỗ thịt tới chỗ gầm xe ăn ngấu nghiến. Con vàng, con y lưa và 3 con cún đều có phần cả. Mỗi con tha phần của mình đến chỗ bóng râm hoặc trong lều. Trần trận đợi lũ chó đã đi mới lấy chỗ thịt dành cho sói con thái thành miếng, bỏ vào chậu của sói được nửa chậu. Lấy huyết đọng trong khoang ngực ngựa tươi, tưới lên chỗ thịt rồi gọi to sói con ăn cơm nào. Nói rồi đi đến chỗ con sói. Cái cổ con sói đã thành chai, ngửi thấy mùi thịt tươi lẫn máu, nó kéo căng xích chẳng khác con bò kéo cỗ xe chở nước leo dốc, rớt dãi lòng thòng. Trần trận nhanh nhẹn chạy tới chỗ chuồng sói. Con sói vồ lấy chậu thịt ngựa như sói lớn vồ mồi, nhe răng gầm gừ đuổi Trần trận đi nơi khác. Trần trận trở lại chỗ lột da con ngựa, tiếp tục xẻ thịt, vừa trông chừng con sói. Nó ăn ngấu nghiến, nhưng mắt vẫn canh chừng người và chó, gồng mình lên, chuẩn bị tha những miếng thịt vào trong hang. Trần trận hỏi Trương Kế Nguyên, mục dân có ăn nội tạng ngựa không? Trương Kế Nguyên nói, ngựa bị thương vì sói cắn thì không ăn. Trần trận trước hết moi dạ dày, ruột non ruột già, vứt vào đống cho bên bếp, kệ cho lũ chó tranh cướp. Sau đó cậu lấy ra 2 cái chậu không, chất đầy tim gan phổi vào, rồi để chỗ mát trong lều, phần cho bữa sau của sói và chó. Trần trận hỏi, chẳng lẽ Mã Quan các cậu không có cách đối phó ư? Trương Kế Nguyên nói, sau 2 năm chăn ngựa trên thảo nguyên, mình nhận thấy khâu yếu nhất là đàn ngựa. Một đàn ngựa 400-500 con mà chỉ bố trí có 2 Mã Quan, giờ lại thêm một thanh niên trí thức cũng không đủ đâu. 2-3 người ngày đêm luân phiên mà còn gục nữa là chỉ một người, làm sao trông xuể chứ? Trần trận lại hỏi, vậy vì sao không bố trí thêm mấy Mã Quan? Trương Kế Nguyên nói, Mã Quan là phi công trên thảo nguyên, thuộc loại công nghệ cao. Đào tạo được một Mã Quan chính hiệu không dễ đâu, phải mất nhiều thời gian lắm. Không ai dám giao đàn ngựa cho một Mã Quan bất tài, lơ mơ là 1 năm mất nửa đàn ngựa ngay. Lại nữa, Mã Quan quá khổ, quá mệt, quá nguy hiểm rồi. Những đêm mùa đông có Bạch Mao Phong lạnh -30, -40 độ C. Dồn ngựa là phải dồn suốt đêm, mặc 3 áo da mà ngón chân vẫn bị rụng. Mùa hè, muỗi có thể hút kiệt máu của người và ngựa. Rất nhiều Mã Quan chỉ 7-8 năm là giải nghệ hoặc nghỉ hẳn vì thương tật. Đại đội ta có 4 Mã Quan là thanh niên trí thức, giờ chỉ còn lại mỗi mình. Mã Quan thiếu kinh niên, làm gì có thừa để bổ sung chứ? Đàn ngựa di chuyển nhanh, trong đàn có nhiều ngựa cái, ngựa con và ngựa đực thiến. Bọn này sát, rất dễ vỡ đàn. Mã Quan chỉ thổi nồi cơm trong lều là đàn ngựa bên ngoài đã mất tăm rồi. Lạc mất đàn ngựa thường phải đi tìm 2-3 ngày, cũng là nhịn đói luôn 2-3 ngày. Trong 2-3 ngày ấy, đàn sói có thể truy sát ngựa con rồi. Lần trước Mã Quan tổ 4 bị hụt chân ngã vỡ đầu. Đàn ngựa trong đêm vượt biên, mục trường thông qua đồn biên phòng, mất 10 mấy ngày mới đòi được đàn ngựa về. Trong thời gian đó đàn ngựa không có người trông nom, tổn thất lại càng lớn. Trần trận hỏi, quan hệ 2 nước căng thẳng là thế, mà sao người ta không giữ ngựa lại? Trương Kế Nguyên nói, không đâu, 2 nước đã có hiệp định từ lâu rồi. Chỉ cần báo chính xác thời gian, địa điểm vượt biên, số lượng, nhất là số đầu ngựa giống và màu lông, là người ta cử người đem trả ngay. Bên ta cũng vậy. Nhưng trên đường đi, bị sói ăn thịt mất con nào, hai đồn biên phòng không chịu trách nhiệm. Có lần người ta báo hơn 120 con, ta cử người tìm 2 ngày chỉ tìm được có 90 con. Mã quan nói, quá nửa số con không tìm thấy bị sói ăn thịt. Trần Trận chớp thời cơ xoáy vào vấn đề cậu quan tâm. Mình vẫn không hiểu vì sao đàn ngựa cứ thích chạy bạt mạng nhỉ? Trương Kế Nguyên nói, nguyên nhân thì có nhiều lắm. Trời lạnh quá, chạy cho ấm. Mùa xuân cần chạy toát mồ hôi để chóng thay lông. Mùa hè trốn muỗi chạy ngược gió. Mùa thu muốn ăn cỏ ngon ở bãi chăn cừu, chạy lên tới trước. Nhưng quan trọng nhất là chạy trốn cuộc truy sát của đàn sói. Bốn mùa trong năm chạy chí chết. Đàn ngựa tính cơ động cao, không thể đem theo chó. Đêm đến mã quan không có đàn chó giúp gác đêm, một mình trông nom đàn ngựa rát như cáy sao được. Nếu là đêm không trăng, đàn sói thường tập kích đàn ngựa. Nếu sói không đông, mã quan và ngựa giống có thể bảo vệ được đàn ngựa. Nếu sói đông, ngựa vỡ đàn, vỡ trận như núi lở, mã quan và các ngựa giống không bảo vệ nổi đâu. Trương Kế Nguyên nói, giờ đây mình hiểu vì sao kỵ binh của thành Cát Tư Hãn ngày xưa đi ngàn dặm. Ngựa Mông Cổ ngày nào cũng buộc phải luyện tốc độ, chạy việt dã, luyện sức bền. Mình ở với đàn ngựa thường chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa sói và ngựa, thê thảm lắm. Trong đêm, đàn sói truy sát đàn ngựa, tàn ác không tả nổi. Đuổi đến kỳ cùng, giết không thương tiếc, nhanh như tên bắn, liên tục tác chiến, không cho đàn ngựa xả hơi lấy một phút. Những con ngựa già, ngựa ốm, chạy chậm, ngựa non, ngựa choai, ngựa cái có chừa, hễ rớt lại lập tức bị đàn sói ăn thịt ngay. Cậu chưa nhìn thấy thảm cảnh đàn ngựa chạy tháo thân đấy, con nào cũng bị sùi bọt mép, toàn thân ướt đẫm. Có con chạy đến sức cùng lực kiệt, ngã xuống tắt thở ngay. Con nào chạy nhanh vọt lên trước thì có thể dừng lại một thoáng gặm vài miếng cỏ, đói quá gặp gì ăn nấy, sẩy khô cũng ăn, khát quá gặp gì uống nấy, bất kể nước tù nước bẩn, có phân bò phân cừu đều uống tất. Ngựa Mông Cổ rất dai sức, khả năng tiêu hóa chống bệnh chịu rét chịu nóng là nhất thế giới. Nhưng chỉ có mã quan biết rằng những bản lĩnh ấy của ngựa Mông Cổ là do đàn sói dùng tốc độ và cái chết để huấn luyện cho ngựa.
Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Totem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.